Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chủ đề mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay đó là cầu nguyện cho Jerusalem. Tôi không phải là một người mà người Do Thái gọi là Zionist, tức là một người yêu mến quốc gia Do Thái một cách cực đoan. Tôi chọn cái chủ đề này không phải là cầu nguyện cho Jerusalem hữu hình hiện tại ở tại đất nước Do Thái. Dầu Jerusalem hữu hình cũng rất cần sự cầu nguyện của tất cả con cái của Chúa. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng đi xa hơn điều đó, cao hơn điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Jerusalem ở trên cao, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Jerusalem, bởi vì chính chúng ta là một cư dân của Jerusalem. Chúng ta là một cư dân của Jerusalem. Thi thiên 122 là thi thiên mà hội thánh Chúa hiện đang suy gẫm ở trong chương trình cầu nguyện tuần hoàn mỗi tuần lễ. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh chung chúng ta suy gẫm về thi thiên này. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh ở trong các cung ngươi. Đó là điều chúng ta cầu nguyện cho Jerusalem, tức là cho chính chúng ta là những thành viên của Jerusalem ở trên cao, không phải Jerusalem ở trên đất này. Nếu chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 87, chúng ta sẽ thấy nói về dư cư dân hay là dân cư của thành Sion là thành Jerusalem. Sở dĩ tôi nói chúng ta cầu nguyện cho Jerusalem bởi vì chúng ta là một cư dân của Jerusalem, một cư dân của Sion. Và khi chúng ta gặp Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được công nhận rằng kẻ này đã sanh ra tại Sion. Vì vậy trách nhiệm của chúng ta là cầu nguyện cho Jerusalem. Nhưng mà trước hết chúng ta tìm hiểu một điều, đó là tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Trong khúc Kinh Thánh này và trong đoạn thi thiên này, chúng ta thấy rằng nhà của Đức Giê-hô-va, Jerusalem, đền thờ của Đức Chúa Trời, nói đến một khái niệm đó thôi, là nơi đặt sự hiện diện, nơi ngự của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà chị em, nếu buổi sáng hôm nay tôi đặt một câu hỏi cho quý ông bà, đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại đâu, thì chúng ta trả lời như thế nào? Đền thờ của Đức Chúa Trời ở đâu? Có người chỉ như thế này, phải không? Trong lòng mọi người, phải không? Tôi không đồng ý cái chữ mọi người. Trong lòng của con cái của Chúa, phải không? Chúng ta là đền thờ của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ngự ở bên trong, chứ không phải mọi người. Mà cũng không phải là chỉ 12343 Old Waters Road này, hay là bất kỳ một hội thánh, một cái cơ sở, một cái building của hội thánh địa phương nào khác, phải không? Nhưng thưa quý ông bà chị em, tôi có thể nói một cách mạnh mẽ rằng tại Jerusalem, tại núi thánh Sion, tại đền thờ thánh của Ngài, của Đức Chúa Trời tại đó, đó là nơi duy nhất ở trên trần gian này, ngoài mỗi đời sống của tín hữu, mà Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài phải biết rằng đó là nơi mà Đức Chúa Trời đặt danh Ngài ở tại đó, đặc biệt trong 1000 năm bình an. Nhưng ngày nay chúng ta không nhấn mạnh ở cái ý nghĩa đó, mà chúng ta muốn nói đến ý nghĩa thuộc linh. Jerusalem là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy người Do Thái mỗi một năm họ phải ít nhất 3 lần đi đến Jerusalem để thờ phượng. Một người nam Do Thái được xem là trưởng thành thì phải có trách nhiệm đến đền thờ của Chúa 3 lần trong một năm là ít nhất. Thứ nhất, đó là trong cái lễ bánh không men. Thứ hai là trong cái lễ ngũ tuần. Và thứ ba là trong lễ lều tạm. Và ba cái dịp lễ đó, người Israel từ khắp nơi ở trên đất nước, từ khắp các chi phái, ở trong các chi tộc và trong các gia đình, sẽ hành hương về đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vua David, các nhà giải kinh cho rằng ông là người đã viết Thi Thiên 122 này. Vua David đã nhìn thấy được cái niềm vui sướng khi ông thấy những người xung quanh ông đã nhắc nhở với nhau một cách vui vẻ rằng chúng ta phải chuẩn bị và chúng ta sẽ đi đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời tại đó. Và tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. David vui mừng vì đã đến lúc phải đi dự kỳ lễ tại Jerusalem. David vui mừng vì những người khác đã nghĩ đến điều này và biết rằng đã đến lúc phải đi thờ phượng Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Đó không phải là một bổn phận nặng nề. Đó cũng không phải là một thông lệ buồn chán. Nhưng đó phải là một sự kiện được chờ đợi. Và khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời thì khi ra về phải được vui sướng và thỏa lòng. Mà nếu chúng ta không vui sướng và không thỏa lòng thì đó không phải là trách nhiệm của Đức Chúa Trời chúng ta, mà là trách nhiệm của chính chúng ta. Chúng ta nên nhớ người xưa phải, người xưa tức là người Do Thái ngày xưa, của dân Israel ngày xưa, phải đi bộ hàng trăm dặm để đến được nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ phải đi bộ, tôi xin nhắc lại với quý ông bà anh chị em là họ phải đi bộ. Tốt hơn có lẽ là đàn bà và con trẻ thì sẽ được ngồi trên lưng những con lừa, đi chậm rãi, lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Con lừa cũng không được đi nhanh, phải không? Bản thân nó không đi nhanh. Mà thứ hai nữa là nó phải được dẫn đi bởi một ai đó. Vì vậy cho nên người đi bộ thì cứ dẫn con lừa, và con lừa cứ đi bộ. Nói như thế thì chúng ta thấy có những sự khó khăn. Dọc đường gặp sự nguy hiểm là cái chuyện chấp nhận, phải chấp nhận. Dọc đường bụi bặm là cái điều đương nhiên. Nắng là một cái điều chắc chắn phải có. Nhưng mà tại sao những người này vẫn đến nhà của Chúa tại Jerusalem khó khăn, mệt mỏi, cách xa hàng trăm dặm để thờ phượng Đức Chúa Trời? Bởi vì họ nhớ lại Đức Chúa Trời đã làm gì cho tổ tiên của mình, cho cha ông của mình, và họ vẫn ý thức được Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ trong những ngày này, trong ngày hôm nay. Nếu có một ai đó hỏi chúng ta rằng tại sao quý ông bà anh chị em đi nhà thờ, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói như thế nào? Thờ phượng Chúa, phải không? Chúng ta còn nói gì được nữa không? Bởi vì tôi phải đi. Hay là bởi vì cái đó là thói quen của tôi. Cảm tạ ơn Chúa. Vì ở nhà chúng ta có cảm tạ ơn Chúa được không? Tương giao với anh em. Dạ. Như vậy thì có cần tương giao với Đức Chúa Trời không? Chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, nhưng mà mục đích ấy, tại sao tôi đi nhà thờ, là để tương giao với anh em. Xin Hội Thánh đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải là phản biện và bắt bẻ quý ông bà anh chị em. Chúng ta cứ nói ra tất cả những gì mà mình suy nghĩ, cảm nhận trong sự thờ phượng Chúa, trong sự đến đền thờ của Chúa. Đến đền thờ của Chúa, tại sao tôi đi nhà thờ? Câu trả lời có lẽ là tất cả những gì mà chúng ta đóng góp vào. Nhưng câu trả lời sẽ không thể kèm những cái điều như là tôi đi nhà thờ bởi vì tôi bị buộc phải đi, tôi đi nhà thờ bởi vì ba mẹ tôi đi nhà thờ bởi vì con cái tôi đi. Vô lý không? Nhưng mà có khi phải vậy. Tại vì nếu tôi không đi thì không làm gương được cho tụi nó, và nếu tôi không đi mà tụi nó đi thì coi không có được, vân vân và vân vân. Đó không phải là lý do để chúng ta đi nhà thờ, phải không? Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Câu số 1 cho chúng ta thấy rằng cái sự chuẩn bị, cái niềm vui khi để chúng ta chuẩn bị đến với nhà Đức Chúa Trời. Và câu số 2 cho chúng ta thấy rằng những người này đã thật sự đến tại Giê-ru-sa-lem. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Câu 1 dẫn đến câu 2. Đôi khi chúng ta dừng lại ở tại câu 1. Tôi vui mừng khi chuẩn bị để đi nhà thờ, nhưng mà chuẩn bị mãi ở nhà thờ không thấy có mặt chúng ta, bởi vì mưa quá, bởi vì bất ngờ có cái cuộc hẹn, không phải cuộc hẹn, bất ngờ có một cái cuộc gặp nào đó, bất ngờ có một cái điều gì xảy ra đó. Vậy cho nên tôi vui mừng khi thấy gia đình mình chuẩn bị đi nhà thờ, nhưng tại nhà thờ thì chân chúng ta chưa có đặt đến các cửa của nhà thờ được vì nhiều lý do. Ở đây chúng ta thấy niềm vui khi được đến nhà của Chúa và niềm vui khi được ở trong nhà của Chúa, trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đi nhà thờ không phải là dịp để chúng ta ra ngoài cho vui. Đi nhà thờ không phải là dịp để chúng ta có thể khuây khỏa, để cho sức khỏe, cái sự hít thở khí trời của chúng ta được có. Cũng không phải đi nhà thờ là nơi để chúng ta có thể cười vui, giải trí. Tôi thấy có một cái câu thơ trong tiếng Anh rất là vần điệu và rất là thích. Đó là "Some go to church to take a walk, some go to church to laugh and talk." Một số người đi nhà thờ đi đơn giản là muốn có một cái cuộc đi ra ngoài thôi, hay là đi nhà thờ chỉ để đến đó và có thể vui và được nói chuyện. Vậy cho nên chúng ta có thể đến để mà vui cười, dầu trong cái lúc đó không cần phải, không có nên vui, hay là chúng ta có thể nói chuyện, dầu trong lúc đó là lúc phải nghe lời của Đức Chúa Trời, vân vân. Đó là nơi để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, và đó là nơi để cho chúng ta nghe được lời của Chúa. Đó là lý do chúng ta đến nhà của Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Giê-ru-sa-lem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy tùy theo thường lệ truyền cho Israel, vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, tức là các ngôi nhà David. Jerusalem là một cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Jerusalem có thể không phải là một thành bất khả chiến bại, bất khả xâm phạm, nhưng đó là một cái thành vẫn được cất vững bền và kết nhau tề chỉnh. Hội thánh của Chúa không phải là một nơi toàn vẹn, toàn hảo trên thế gian này. Dẫu vậy, hội thánh của Chúa vẫn phải được xem là một hội thánh có sự liên kết, được cất vững bền, được kết nhau tề chỉnh. Và cái keo mà kết dính chúng ta lại là gì? Chúng ta có thể trả lời rất là nhiều cái câu trả lời khác nhau. Có thể nói rằng cái chất keo mà kết dính những tảng đá sống ở trong hội thánh, những chi thể ở trong hội thánh, những tế bào ở trong hội thánh, cái keo đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, keo đó là sự thông công giữa các tín hữu, keo đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì nếu chúng ta ở ngoài Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta không bao giờ có thể kết dính với nhau được. Hội thánh của Chúa là một nơi được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh, vì tại đó chúng ta có sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta có sự cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có công lý được thực thi, vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, tức là các ngôi nhà David. Nơi đó chúng ta sẽ có được một sự đoán xét nơi lòng của chúng ta, bởi vì nơi đó có lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu vào lòng của chúng ta đến nỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng và ý định ở trong lòng chúng ta. vui mừng vì Jerusalem. Nhưng mà điều thứ hai chúng ta sẽ thấy đó là hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh, nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh ở trong các cung của ngươi. Có hai điều. Nếu chúng ta quên rất là nhiều những gì tôi nói buổi sáng hôm nay ở trong khúc kinh thánh này, thì có hai chữ tôi ước ao quý ông bà chị em sẽ nhớ. Chúng ta vui mừng khi đến với nhà của Chúa, và chúng ta phải cầu nguyện cho nhà của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện gì? Hãy cầu hòa bình. Hãy cầu hòa bình. Đó cũng là điều mà tôi muốn nhấn mạnh buổi sáng hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Jerusalem ở trên cao, nghĩa là hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Jerusalem, nguyên thủy tên Jerusalem nghĩa là thành bình an. Tiếng Hebrew, tiếng Hebrew đó, thì Shalom có nghĩa là bình an. Chúng ta thấy cái chữ đó, cái hơi hướng của chữ đó ở trong cái tên thành, phải không? Jerusalem. Tôi có một ông thầy, ông dạy về cựu ước, dạy tiếng Hebrew. Ông từ lúc còn rất trẻ, ông đã được học ở tại bên Israel luôn. Cho nên cái cách phát âm tiếng Hebrew của ông tôi nghe rất là đã tai. Và tôi nghe cái chữ Jerusalem mà ông phát âm nghe rất là đã tai. Chúng ta nói chỉ là hơi giống giống, chứ thực ra không giống với cái cách mà người Do Thái phát âm đâu. Jerusalem. Đó là thành của bình an. Nhưng mà như chúng tôi đã học vào thứ 5 tuần rồi, cái tên đó thực ra nó không có phản ánh đúng thực tế của thành Jerusalem. Đó không phải là một thành bình an luôn luôn. Có rất là nhiều điều đã xảy ra với Jerusalem. Chính ở bên trong Jerusalem đã có những kẻ thù dài đạp thành thánh của Ngài, của Đức Chúa Trời. Đã có những kẻ thù đã tấn công và vào được nơi đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Đã có những kẻ ngoại bang để vào và dân của tế lễ ô uế ở tại đền thờ Jerusalem. Và trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian này vào thế kỷ đầu tiên của công nguyên, thì trước đó đã có những người ngoại bang vào và đặt những cuộc tế lễ là một con heo ở trên đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Một sự sỉ nhục vô cùng. Không phải lúc nào Jerusalem cũng là thành bình an. Và có những nhà văn đã viết rằng những tảng đá của Jerusalem, những bức tường của Jerusalem đã mang trong mình những cái vết thương của những gì đã xảy ra tại thành thánh này. Nhân danh tôn giáo, thành Jerusalem đã từng chứng kiến Nebuchadnezzar và đạo quân của ông, đã từng chứng kiến Pharaoh Sancherib, đã từng chứng kiến Ptolemy hay là Herod, và chứng kiến Titus, một tướng của người La Mã đến để sang bằng thành thánh của Ngài. Đã từng chứng kiến những đạo quân mang danh là thập tự quân, nhưng mà đến để đem đến sự chiến tranh, giết chóc, tàn sát lẫn nhau. Thưa quý bạn chị em, Jerusalem chưa bình an và sẽ còn tiếp tục không bình an. Jerusalem ở trên cao cũng như vậy. Hội Thánh Chúa vẫn đã chưa bình an ở bên trong nó, và những ngày đó hứa hẹn vẫn còn tiếp diễn ở trong tương lai. Trong lịch sử và lời tiên tri ở trong Kinh Thánh cũng hứa cho chúng ta điều đó. Những ngày tăm tối có thể vẫn còn ở phía trước. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem là một lời kêu gọi và là một mạng lệnh cho những ai yêu mến Jerusalem. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta có phải là những người yêu mến Jerusalem và hội thánh của Ngài không? Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, đó là trách nhiệm của chúng ta. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Cái chữ thới thạnh này ở trong Thi Thiên 122 nó gồm có một cái sự bình an ở bên trong và cả một cái sự thịnh vượng nữa. Vậy thì hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, nghĩa là cầu sự bình an ở bên ngoài và cả sự bình an ở bên trong Jerusalem, ở bên trong các vách thành. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi. Một thành phố có thể bị tấn công từ hai phía, phải không? Từ bên ngoài và cả từ bên trong nữa. Người ta gọi là nội công mà ngoại kích, phải không? Đôi khi kẻ thù bên ngoài còn không nguy hiểm cho bằng kẻ thù ở bên trong. Kẻ thù trước mặt không nguy hiểm bằng kẻ thù ở sau lưng, giặc ở sau lưng nhà ngươi đó, phải không? Chúng ta nghe câu này rất là quen. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem và cầu sự thới thạnh ở trong cung ngươi, cầu sự hòa bình ở trong các vách tường của ngươi. Đó là trách nhiệm của con cái của Chúa. Và chúng ta là những con cái của Chúa, những cư dân Si-ôn, những cư dân của Jerusalem, có trách nhiệm góp phần vào trong sự hòa bình của Jerusalem ở trên cao. Và ít nhất nếu chúng ta không làm được gì thì chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, bình an cho Jerusalem. Hãy cầu nguyện cho Jerusalem, hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh trong các cung ngươi. Chúng ta nên nhớ rằng đây là thi thiên dành cho những người thờ phượng Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Bởi vì trong thi thiên này ghi rằng bài ca đi lên từ bực, nghĩa là những người thờ phượng Đức Chúa Trời khi đến thành Jerusalem và đến đền thờ của Đức Chúa Trời, nói như trong ngôn ngữ Kinh Thánh là chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi rồi, thì người đó phải đi lên những bậc thang để đến đền thờ của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Và lúc họ bước đi trong các bậc của đền thờ thì họ ca những bài thi thiên này. Nếu chúng ta xem lại ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy từ thi thiên 120 trở đi cho đến khoảng thi thiên 134 là những thi thiên gọi là bài ca đi lên từ bực dành cho những người đến thờ phượng Đức Chúa Trời và suy gẫm những điều này khi đến trong nhà của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta đã đọc của thông thi thiên 121, đó cũng là một thi thiên gọi là bài ca đi lên từ bực. Và bây giờ chúng ta suy gẫm ở trong thi thiên 122. Sự hòa bình ở bên ngoài, sự bình an hay là sự thới thạnh, tức là sự thịnh vượng ở bên trong. Người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời luôn khao khát hòa bình cho Jerusalem. Chúng ta cũng phải khao khát điều đó cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng phải nỗ lực để gìn giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh ở trong hội thánh. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Hãy cầu hòa bình, cầu bình an, cầu hiệp một, cầu sự thông công ở trong hội thánh của Chúa ngày nay. Chúng ta thấy điều này. Tại sao đến đền thờ của Đức Chúa Trời lại là niềm vui? Vì nơi đó bày tỏ sự hiệp một ở trong những người đi thờ phượng. Bản thân Jerusalem là một thành được cất vững bền, kết nhau, tề chỉnh. Mỗi một viên đá đều có những cái khớp của nó, có chỗ nhô ra nhiều hơn chỗ kia, và viên đá khác cũng có cái chỗ nhô cao, nhô ra nhiều hơn chỗ kia. Nhưng mà các viên đá đó khớp lại, nếu chỗ nào viên đá này nhô ra thì cái viên đá kia phải gọi là tốp lại đúng chỗ. Hai viên đá đều nhô ra cùng một chỗ thì không bao giờ có thể kết nhau tề chỉnh được, và vì vậy cho nên sẽ không thể nào được cất một cách vững bền. Chúng ta là những viên đá sống ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Và nếu đá nào cũng một kiểu một thì chúng ta sẽ không thể nào kết nhau tề chỉnh ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Hãy cầu hòa bình, hãy cầu bình an, hãy cầu sự thới thạnh ở trong Jerusalem. Buổi sáng hôm nay, chúng ta kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập hội thánh của Ngài nhân dịp lễ ngũ tuần của người Do Thái. Như chúng ta đã nói, ba cái kỳ lễ mà người Do Thái đến đền thờ của Chúa nhiều nhất đó là lễ ăn bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm. Vì vậy cho nên nhân dịp lễ ngũ tuần, người Do Thái từ khắp đất nước sẽ đổ về Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời như một cuộc hành hương. Và chẳng những thế, không phải chỉ người Do Thái theo huyết thống mà những người theo Do Thái giáo dầu là người ngoại bang cũng đến đền thờ để tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh đã thành lập hội thánh nhân cái dịp lễ đó. Và chúng ta cũng biết những điều xảy ra ở trong hội thánh của Chúa trong những ngày tháng đầu tiên. Đã có vài ngàn người tin Chúa qua cái một phép lạ gọi là nói tiếng mới của các sứ đồ. Và Đức Thánh Linh đã giáng trên những người có mặt ở tại đó, đặc biệt là những sứ đồ. Và sau đó những ai bằng lòng tin Đức Chúa Giêsu Christ thì đều được Đức Thánh Linh ở trong đời sống để hướng dẫn họ. Và Đức Thánh Linh, trở lại cái câu trả lời lúc nãy, Đức Thánh Linh chính là yếu tố để liên kết chúng ta trong cái sợi dây hòa bình của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Chúa. Trong Kinh Thánh, Tân Ước nói rằng chỉ có một gì? Một Đức Thánh Linh. Không thể nào một người nói rằng Đức Thánh Linh phán bảo cho tôi rằng tôi phải làm điều này ở trong hội thánh thì mới tốt. Và đồng thời cũng một người khác nói rằng Đức Thánh Linh phán bảo tôi phải làm ngược lại thì mới tốt cho hội thánh. Câu hỏi là Đức Thánh Linh phán với ai? Bởi vì một Đức Thánh Linh thì không thể nào phán ta phải làm điều này mới đúng, và người kia nói rằng tôi phải làm điều ngược lại mới đúng. Vậy ai là thật sự nghe Đức Thánh Linh? Hay là Đức Thánh Linh phán hai điều khác nhau? Hay là có tới hai Đức Thánh Linh? Không, chỉ có một Đức Thánh Linh. Chỉ có một tâm tình của Đấng Christ. Hãy giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Đó là điều mà Kinh Thánh nói, và đó là điều mà chúng ta, Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện ở trong đời sống của con cái của Ngài. Chúng ta khác nhau nhiều lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nhớ đã nói điều này vào Chủ nhật 1 tháng 5. Chúng ta khác nhau nhiều lắm. Nhưng ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta chịu đựng lẫn nhau, chúng ta vui mừng trong sự khoan dung lẫn nhau, bởi vì chúng ta là một chi thể ở trong thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không thể nào xé rách thân thể này của Đức Chúa Giêsu Christ này, vì chúng ta khác nhau nhiều lắm. Cho nên để chúng ta có thể sống với nhau ở trong một thân thể thì chúng ta cần phải có những điều sau đây. Thứ nhất là sự yêu thương. Mà nếu chúng ta muốn tìm hiểu thêm về sự yêu thương thì chúng ta cứ tiếp tục mở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 đến câu 8 chúng ta sẽ thấy. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải có là sự tha thứ. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Và điều chúng ta cần phải làm nữa đó là sự bao dung hay là sự khoan dung. Người này, kẻ khác phải nghĩ đến người khác, phải dung chịu lẫn nhau. Ai nấy phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đừng chỉ chăm về lợi riêng mình nhưng cũng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đó là những điều mà Chúa muốn ở nơi các chi thể trong thân thể của Chúa. Tôi xin đọc một câu đại diện thôi. Trong Galati đoạn 6, từ câu 1 cho đến câu 2. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em là phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Đây là điều cần thiết trong hội thánh của Chúa, cần thiết cho tất cả chúng ta là những con cái của Chúa, một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Nếu chúng ta nói rằng mình không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không cần phải lấy lòng mềm mại mà sửa ai hết. Kinh Thánh nói rằng anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Và chính mình anh em cũng phải giữ, e cũng kiêu ngạo mà phạm lấy điều mà chúng ta lên án người khác chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Nhiều khi chúng ta hả hê khi chúng ta thấy người ta đang mang gánh nặng. Không, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Nhiều khi chúng ta thấy rằng cái mà tôi đang mang là nặng, còn cái người khác to hơn thì lại nhẹ. Không, hãy không chỉ nghĩ đến mình mà còn phải nghĩ đến người khác. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy tùy theo thường lệ truyền cho Israel. Người Israel không phân biệt chi phái, không phân biệt chi tộc, không phân biệt gia đình. Tất cả những người nam đều phải lên Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời, vì tại đó là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vì tại đó là nơi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được chiếu ngự. Và mọi người phải chuẩn bị để cùng lên Jerusalem. Không có chuyện một người nói rằng tôi đi con đường này và người khác nói rằng anh đi con đường này thì không có tôi trên con đường này, tôi đi đường khác để đến Jerusalem. Mọi bất đồng phải được dẹp bỏ khi chúng ta bước đến nhà của Chúa, đặc biệt khi chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn nhắc lại một điều này nữa với chính tôi và quý ông bà anh chị em. Giờ phút mà chúng ta đứng ở trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, để ca ngợi Chúa, miệng hát lòng họa ngợi khen Chúa, như Kinh Thánh nói, chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những sự bất đồng ở trong tư tưởng của chúng ta. Và nếu chúng ta còn phạm lỗi đó và chưa bỏ được, xin Chúa cho chúng ta ăn năn điều đó. Chúng ta không kinh nghiệm sự vui mừng khi đến nhà Chúa nếu chúng ta không chấp nhận những khác biệt nhỏ. Chúng ta không kinh nghiệm sự vui mừng khi đến nhà Chúa nếu chúng ta nuôi những thành kiến, những cố chấp ở trong đời sống của chúng ta, trong sự thờ phượng, trong sự hầu việc Chúa với anh em của chúng ta. Vì cớ anh em ta và bầu bạn ta, ta nói rằng nguyện sự hòa bình ở trong ngươi. Chúng ta phải là người góp phần và cầu nguyện cho sự hòa bình, sự yên ổn, sự hiệp một, sự thông công ở trong nhà của Chúa. Vì cớ anh em ta và bầu bạn ta. Vì cớ chính chúng ta, vì cớ gia đình của chúng ta, vì cớ những anh em của chúng ta phải cầu nguyện và góp phần trong sự hòa bình của hội thánh của Chúa. Nhưng mà cao hơn cả điều đó nữa, nhân vì nhà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho Jerusalem. Chúng ta cầu nguyện cho Jerusalem vì cớ chúng ta, anh em chúng ta, bầu bạn chúng ta, và cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Trên hết là vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Thành Jerusalem ở một vị trí tưởng như là một vị trí chiến lược. Kinh Thánh nói rằng Jerusalem ở trên núi và các núi khác bao chung quanh đó. Người ta nói rằng một cái thành ở trên núi á, thì khó bị tấn công hơn, bởi vì đánh lên thì nó khó mà đánh xuống thì dễ, thấy không? Theo binh thư yếu lược. Nhưng Jerusalem không phải là một cái vị trí đắc địa, bởi vì nó cách xa đường chánh, cái sự phát triển không có. Và cái điều quan trọng lắm đó là vì ở cái vị thế khó đánh lên thì nó lại sinh ra một cái nhược điểm, đó là rất dễ để bao vây Jerusalem. Điều đó tôi muốn nói như thế nào? Jerusalem không phải là một cái nơi tuyệt vời để có thể tự hào. Jerusalem cũng không có một lịch sử hào hùng lắm. Bởi vì ngay từ đầu Jerusalem thuộc dân ngoại bang, dân Jebusit. Jebusit, cho nên mới có Jeru và Salem. Nhưng sở dĩ Jerusalem được biết đến và được cầu nguyện vì có đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã chọn. Đức Chúa Trời đã chọn Jerusalem bởi vì nơi đó có núi thánh. Đức Chúa Trời chọn Jerusalem vì thành thánh này được đặt trên núi thánh này, và trong đó có đền thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đặt sự hiện diện của Ngài nơi đền thánh này. Và tại sao? Chúng ta không thể giải thích được. Đó là ý muốn tốt lành trong sự tể trị tuyệt đối khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đặt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có tin điều đó không? Nếu chúng ta còn nghi ngờ điều đó, chúng ta phải nên xem lại. Một hội thánh 40 năm trải qua rất là nhiều sự khó khăn, trải qua rất là nhiều sự xung đột, trải qua rất là nhiều điều này điều nọ, thì không phải là nơi để đặt sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Không, không. Hội thánh Chúa vào bất kỳ nơi đâu cũng là nơi đặt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và là nơi để rao ra danh của Chúa cho những người xung quanh. Hãy cầu hòa bình cho hội thánh của Đức Chúa Trời, dầu là ở nơi nào, vì cớ chính chúng ta và vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy cầu hòa bình và góp phần hòa bình cho Jerusalem, cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa đã biệt riêng hội thánh của Ngài ra để hội được nên thánh, để trình diện trước mặt Đức Chúa Trời, trở thành tân nương cho Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà hội thánh này, hội thánh của Chúa nói chung và hội thánh Chúa tại đây nói riêng, cũng là một hội thánh được đặt ở trên núi. Một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được. Thưa quý ông bà chị em, tôi có thể tuyên bố mạnh mẽ với quý ông bà chị em rằng chúng ta hội thánh của Đức Chúa Trời thì không bao giờ bị che khuất được, nhưng chúng ta sẽ lộ rõ ra trước mặt bằng dân thiên hạ. Vì vậy, chúng ta phải để lộ ra cho tất cả mọi người thấy ánh sáng của chúng ta, chứ không phải những cái vết nhơ, những kẻ nứt của bức tường thành. Xin Chúa giúp cho chúng ta được một bài học này. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Hãy cầu nguyện cho sự bình an, sự hòa bình ở trong hội thánh của Ngài. Vì chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta không có nhiều thì giờ để mà phải chú ý đến việc sửa sang ở bên trong nhà thờ này quá nhiều. Chúng ta phải chiếu sáng. Chúng ta phải hòa bình, phải bình an. Một lần nữa tôi muốn chúng ta cùng được nhắc lại những bài học mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Có hai điều chúng ta học buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là niềm vui khi chúng ta đến với nhà của Chúa. Và thứ hai, hãy cầu nguyện cho nhà của Chúa được bình an. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Chúng ta có niềm vui khi chúng ta đến nhà của Chúa không? Chúng ta có đúng niềm vui, chuẩn bị đúng để có niềm vui khi chúng ta đến nhà của Chúa không? Nhà Chúa phải là nơi chúng ta để chúng ta giải trí, hay là nơi chúng ta vui vẻ trò chuyện, nơi chúng ta khuây khỏa hay không? Hay nhà Chúa là nơi để chúng ta thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời, lắng nghe lời của Đức Chúa Trời? Và chúng ta có phải là một người góp phần và cầu nguyện cho sự phát triển, cho sự hòa bình, bình an ở trong nhà của Chúa hay không? Chúng ta có xem hội thánh Chúa chung là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta là một chi thể hay không? Chúng ta có xem nhà của Chúa ở tại đây, hội thánh địa phương nói riêng, là nhà của chúng ta hay không? Hội thánh của Chúa ở tại đây là một mái ấm trong gia đình. Tôi ước ao tất cả những con cái của Chúa khi đến nhà của Chúa đều có cái tư tưởng đó ở trong lòng và trong ý của chúng ta. Hội thánh của Chúa là nơi để chúng ta thông công, để bày tỏ sự hiệp một. Và bởi sự hiệp một đó, chúng ta được Đức Chúa Trời vui lòng nhận lấy sự thờ phượng của chúng ta. Hội thánh của Chúa không phải là chiến trường. Tôi vẫn hay nói một điều này. Hội thánh là nơi chúng ta đặt worship, chứ không phải là warship. Nơi chúng ta thờ phượng, chứ không phải nơi chúng ta đặt tàu chiến ở đây. Phải không? Chúa giúp cho chúng ta. Chúa cho chúng ta sự vui mừng, sự bình an. Và chúng ta góp phần cầu nguyện cho sự bình an của hội thánh của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự nhắc nhở của lời Chúa trên mọi đời sống của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con ước ao Chúa vui lòng vì có sự thờ phượng của chúng con. Xin cho chúng con được vui thỏa ở trong Ngài luôn luôn. Chẳng những trong mối liên hệ với Chúa, nhưng trong sự thờ phượng Chúa chung với nhau ở tại đền thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết đặt sự vinh hiển của Chúa là điều cao nhất ở trong đời sống của chúng con. Chúng con gạt bỏ hết những điều nào còn vấn vương ở trong đời sống của chúng con để chúng con thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, nếu chúng con có những sự gì bất hòa với anh em của chúng con, xin Chúa dạy dỗ để chúng con có đủ sức của Chúa mà chúng con đến làm hòa với anh em của chúng con, thì nhân hậu chúng con thờ phượng Chúa mới được sự chấp nhận của Ngài và mới kinh nghiệm được sự vui mừng khi chúng con đến ở trong sự thờ phượng Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con ở trong sự hiệp một, ở trong Đức Thánh Linh, ở trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa đánh tan tất cả những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc ở trong tâm trí và lòng của chúng con, để chúng con có thể bày tỏ tình yêu, sự tha thứ, sự dung chịu và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau ở trong nhà của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng con, tha thứ cho những điều gì chúng con đã quá phạm với Chúa. Xin cho chúng con được xứng đáng, một lần nữa được xứng đáng bước vào trong sự hiện diện của Ngài, trong sự thờ phượng Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, một lần nữa, dân sự của Chúa cảm tạ ơn Ngài vì có sự nhắc nhở của lời Chúa cho chúng con. Xin đừng để chúng con là những người chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng cho chúng con thực hành lời của Chúa trong đời sống của chúng con. Xin cho hội thánh của Chúa thờ phượng Ngài với tâm thần lẽ thật, thờ phượng danh Chúa, ca ngợi chính Chúa của chúng con, biết ơn những gì Chúa đã làm cho chúng con và biết ơn vì lời của Chúa cho hội thánh của Ngài và cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin Chúa ở cùng chúng con luôn. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Sau đây sẽ có trên bản
Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, sự thông công và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh xin ở với hết thảy chúng con, ở với hội thánh Ngài từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.